Xin chào tất cả các học viên. Này, chúng ta bước vào bài thứ 19. Những tội chống lại đức trông cậy. Tội thứ nhất là cái tội gọi là tội tự phụ. Tội tự phụ thì có nhiều dạng khác nhau và có những nguyên nhân khác nhau nhé. Thứ nhất là người tự phụ là người chỉ gắn bó và say mê của cái vật chất và đời sống hiện tại, không quan tâm đến sự sống mai sau, không quan tâm đến tương lai, hay là không quan tâm đến phần hồn của mình, chỉ chăm chút, chỉ lo cho đời sống hiện tại, thu vén vật chất, tiền bạc để hưởng thụ ở trần gian này, bởi vì họ nghĩ rằng như vậy là đủ nha. Như vậy là đủ, và đủ để đem lại hạnh phúc cho họ, không cần phải chờ đợi, không cần phải tin tưởng, không cần phải mong chờ một điều gì khác nữa. Cái dạng thứ hai đó là quá tin tưởng vào sức riêng của mình nhé. Có nhiều người nghĩ rằng tự sức mình của mình có thể tự thỏa mãn tất cả những ước vọng của mình, kể cả ước vọng tốt đẹp nhất, đó là hạnh phúc vĩnh cửu. Cho nên họ nghĩ rằng họ có thể tự là tạo ra hạnh phúc cho mình, không cần phải cậy dựa vào bất cứ một sức mạnh hay là một thế lực nào khác ngoài chính bản thân của mình. Đấy. Cái dạng thứ ba tức là con người có thể nghĩ rằng con người có thể đạt được ơn cứu độ chỉ nhờ tin vào Đức Kitô mà thôi, chứ không cần phải làm những việc lành phúc đức, không cần phải đóng góp gì từ phía con người cả. Và đây cũng là cái ý kiến của những anh em tin lành, nghĩa là chỉ cần tin nhé, chỉ cần tin vào Chúa là đủ để cứu độ. Ai tin vào Chúa là người đó được cứu độ, bất chấp người đó có chứng tỏ cái niềm tin của mình bằng đời sống hàng ngày hay không, bằng những công việc làm phước đức hay không, bằng chính đời sống chính chúng ta hay không. Và cái dạng thứ bốn tức là hoàn toàn ý lại vào tình thương của Thiên Chúa. Đây nó lại là một cái dạng rất là ngược với cái dạng thứ nhất là tin tưởng vào của cái vật chất hay là đời sống hiện tại. Thì những người này á, thì lại hoàn toàn ý lại vào tình thương và lòng tha thứ của Thiên Chúa nhá. Con người có thể dù phạm tội nhá, dù làm biết bao nhiêu điều tội ác đi nữa, thì cuối cùng thì Thiên Chúa cũng sẽ tha thứ và cũng sẽ đem ban đến cho họ ơn cứu độ. Và đây cũng là cái ý kiến của một số các nhà thần học ngày xưa nhé. Họ cũng nghĩ vậy, họ nghĩ rằng bởi vì tình thương của Thiên Chúa là vô cùng, cho nên dù con người có phạm tội bao nhiêu đi nữa, tội nặng đến cỡ nào đi nữa nhé, thì cuối cùng thì tình thương của Chúa cũng sẽ xóa hết, sẽ tha thứ hết nhé, không cần họ có sám hối không. Cái tội thứ hai đó là cái tội tuyệt vọng. Tuyệt vọng hay ngã lòng trông cậy là không tin vào lòng nhân từ của tha thứ của Thiên Chúa. Không tin là mình sẽ có những cái phương tiện hữu hiệu để được cứu độ. Cũng không tin là mình sẽ có những cái phương pháp cần thiết Chúa ban cho để có thể đạt được ơn cứu độ. Cho nên họ hoàn toàn tuyệt vọng vào điều đó. Nghĩa là không bao giờ nhé. Cái tội tuyệt vọng này có thể nó xuất phát từ tình trạng là khi người ta cảm thấy họ đã phạm tội quá nhiều, nhất là những người đã phạm quá nhiều tội ác đó. Và do tiếng lương tâm cắn rứt làm cho tội nhân nghĩ rằng tội mình quá khủng khiếp, cho nên chắc là Thiên Chúa không thể nào tha được. Chúng ta thấy cụ thể như trường hợp của Judas. Sau khi Judas bán Chúa Giêsu với lấy 30 đồng bạc, anh ta nghĩ rằng cái tội như thế là quá lớn mà chắc rằng Chúa sẽ không thể tha được, Chúa không tha cho anh ta được. Bởi cái tội phản bội đó nó quá là tàn bạo và nó quá là tệ hại, cho nên Đức Kitô sẽ không tha cho anh ta. Cho nên trong lúc anh ta nghĩ như vậy, anh ta tuyệt vọng vào sự tha thứ của Thiên Chúa, cho nên anh ta đã đi đến chỗ kết thúc cuộc đời của mình bằng cách tự vẫn. Cuộc cách mạng Pháp năm 1789, người ta thấy xuất hiện tại nhà thờ Notre Dame ở Paris có một người ăn mày rách rưới và khuôn mặt rất là gầy gò và hốc hác. Thế rồi thì có một linh mục, vị linh mục trẻ, ngày nào cũng đến nhà thờ để dâng lễ. Thì sau khi dâng lễ thì ngài ra gặp anh ta thì thấy anh ta không có ai nói chuyện gì hết. Thế nên cũng tội nghiệp thì ngài cũng đứng lại hỏi thăm vài câu chuyện. Và cứ như vậy, hầu như ngày nào cũng gặp nhau và cũng nói chuyện mấy câu như thế thôi. Rồi sau một thời gian, ngài đến dâng lễ như thường lệ thì ngài không thấy anh ta xuất hiện nữa. Ngài mới thắc mắc, không hiểu cái người ăn mày đi đâu. Thế ngài mới đi hỏi thăm tất cả những người chung quanh, để dần dần người ta nói cho ngài biết là nhà anh ta ở cái khu phố ổ chuột đó, ở ngoài ô Paris. Thì đến nơi thì ngài thấy cái người ăn mày đó đang trong tình trạng gọi là hấp hối rồi, nghĩa là gần chết rồi. Thế nhưng mà khi thấy vị linh mục trẻ đến nhá, thì anh ta cũng rất là cảm động. Bởi vì anh ta nghĩ rằng mình là con người như thế này, chẳng ai thèm mà nghĩ ngó ngàng đến mình bao giờ, mà tự nhiên bây giờ có một vị linh mục trẻ đến tận nơi để mà an ủi. Thì bị xúc động trước cái cử chỉ của vị linh mục đó, cho nên ông ta đã tâm sự với ngài như thế này: cha có biết không, trước cách mạng Pháp thì tôi từng làm quản gia cho một gia đình rất giàu có ở Paris. Và ông bà là người rất đạo đức, ông bà giàu có như rất đạo đức, rất có lòng thương người. Và ông bà cũng rất thương tôi. Thế nhưng mà khi mà cách mạng Pháp xảy ra thì tôi cũng vì ham tiền và ham những lời hứa của cách mạng, cho nên tôi đã vu khống cho ông bà. Tôi nói là ông bà là người giàu có thật đấy, nhưng mà tiền của đó là tiền, toàn là tiền bóc lột của người khác không à, kể cả bóc lột sức lao động của tôi. Vì thế tôi tố giác họ với chính quyền cách mạng. Và vì thế mà họ đã đến họ bắt ông bà và hai đứa con của ông bà. Và cuối cùng thì cả bốn người nhá, đã bị đưa lên đoạn đầu đài, đã bị máy chém ngay ở Paris trước mặt tôi. Chỉ có một đứa con út là thoát được, mà tôi không biết bây giờ nó ở đâu. Khi vị linh mục trẻ nghe thế như vậy thì ngài đã có cái linh tính rằng câu chuyện này có lẽ là câu chuyện của gia đình mình, mà mình chính là đứa con út đó nha. Nhưng mà ngài chưa có nói, ngài chưa có tiết lộ. Thế ông ta kể tiếp: khi mà tôi thấy bốn người bị đưa đến đoạn đầu đài đó, lúc đó tôi thích lắm, tôi khoái lắm nha. Bởi vì tôi đã trả thù được cho họ cách nào đó, và tôi được điểm với cách mạng, cho nên tôi được cách mạng thưởng thế này thưởng thế kia vì cái sự tố giác của tôi. Nhưng mà rồi từ sau đó thì tôi bắt đầu thấy lương tâm cắn rứt. Tôi không thể chịu đựng được cái tiếng lương tâm cắn rứt ngày đêm. Tôi không tài nào ngủ được. Tôi đi lang thang đến chỗ này hết chỗ này đến chỗ khác, không tài nào ngủ được. Cứ nghĩ đến bốn cái con người đã bị chết oan như vậy, mà do lỗi của tôi như thế, cho nên tôi không thể nào quên được. Cho nên tôi cứ đi lang thang chỗ này chỗ khác, và cuối cùng tôi đến đây mỗi ngày để mà ăn xin ăn mày. Thế này bây giờ cha thấy không, trên cổ tôi vẫn còn đeo một cái dây vàng vàng nhỏ nhỏ đây này, có cái thánh giá nhỏ nhỏ. Thì cái dây này chính là cái dây của bà cụ, của bà đó, của bà chủ á. Còn cái thánh giá mà tôi treo vào đầu giường tôi đây này là cái thánh giá ngày xưa ở giường ông chủ tôi đã lấy. Thì và ông ta nói rằng tôi nghĩ rằng chắc là Thiên Chúa không thể nào tha thứ cho tôi được. Thì nghe đến đây vị linh mục trẻ xúc động nhá, và ngài cũng nói cho ông ta biết rằng tôi nhá, tôi chính là đứa con út đã trốn thoát và còn sống. Sau đó tôi đi tu, tôi làm linh mục. Thế thì bây giờ nhân danh giáo hội, nhân danh Thiên Chúa và nhân danh ba má và hai anh tôi đã chết, thì tôi tha tội cho anh, tha tội cho ông nhé. Rồi ngài làm phép tha tội nhân anh cha và con và thánh thần. Đến đây cái câu chuyện như vậy, tức là một người đã phạm nhiều tội ác thì đến chỗ không thể nào mà quên được nhé. Cái tội ác nó sẽ ám ảnh ngày đêm nhé, có thể làm cho người ta đến chỗ tuyệt vọng, có thể đến chỗ tự tử. Mà nhiều khi người ta chọn cách tự tử là bởi vì chẳng thà mình chết đi còn hơn là để cho cái tiếng lương tâm nó dày vò như vậy. Đó là cái hậu quả. Đấy, người ta tuyệt vọng là bởi vì người ta đã phạm rất nhiều tội ác nha. Cái này trong đời sống thực tế chúng ta cũng thấy có rất nhiều trường hợp như vậy. Những người mà phạm nhiều tội ác có khi người ta chưa bị công lý trừng phạt nhá, nhưng mà rồi người ta sẽ tự kết thúc đời của mình. Sự cắn rứt của lương tâm nó quá lớn nhá, họ không thể chịu đựng nổi. Thì đấy là một trong lý do người ta có thể tuyệt vọng là bởi vì những tội lỗi người ta đã phạm quá nhiều, cho nên không còn tin tưởng vào tình thương của Thiên Chúa nữa nhá. Cũng có thể người ta tuyệt vọng là bởi vì người ta gặp quá nhiều đau khổ nhá, nhiều khi cái đau khổ dồn dập trong cuộc sống nhá, người ta cũng có thể đi đến chỗ tuyệt vọng. Ví dụ như là một gia đình gặp mới thì ở mới ba mới chết, rồi mấy ngày hôm sau hay mấy tuần sau lại một đứa con nữa, đứa anh em nữa cũng chết vì tai nạn hay cái gì đó đó, thí dụ vậy. Rồi lại một tháng sau nữa một người khác nữa chết, nó thí dụ vậy, nó dồn dập như thế là thường là cũng đẩy người ta đến chỗ tuyệt vọng mà không còn tin tưởng gì vào tình thương nhá, sự khoan phòng của Thiên Chúa nữa. Hoặc là có nhiều do bệnh tật nhiều ngày nhiều năm, bệnh nan y không chữa được nhá, và không còn tiền bạc để mà mời thầy đến chữa cho bệnh cho mình nữa, cho nên cũng có thể đưa họ đến chỗ tuyệt vọng nhá. Chẳng hạn như cha xứ Phát Diệm, một cú nhận Phát Diệm đã có kể câu chuyện này trong cha xứ. Ngày có một anh thanh niên kia nhá, anh rất là đạo đức, anh ở sống một mình và vẫn đạo đức, cho nên chút nhà nào anh cũng khóa cửa anh ấy đi lễ. Là khi về đến nhà thì bị trộm nó mở khóa cửa và nó rình hết đồ trong nhà nha, nào là máy may, nào là video, nào là các gì có lẽ có giá ở trong gia đình. Thế thì anh nghĩ rằng mình đi lễ là đi lễ vì Chúa mình đi, thì tại sao Chúa lại để cho cái chuyện như thế này nó xảy ra cho mình? Sao Chúa không gìn giữ gia đình mình, bảo vệ gia đình mình thế này thế kia? Anh đang nghĩ như vậy. Cho anh ta nổi sùng lên, người ta đem tất cả mấy cái tượng Chúa, tượng Đức Mẹ nó đập luôn nha. Anh ta nói thế này này, chỉ có cái việc coi nhà mà cũng không để thần. Thì đấy, anh ta nghĩ rằng Chúa là phải coi nhà cho anh ta, và anh ta đi lễ mà Chúa phải coi nhà cho anh ta, tại sao mà Chúa lại không coi để cho trộm nó bằng thế? Anh chính vì vậy mà anh ta cũng chán nản và tuyệt vọng nha, và anh ta đã đập tất cả cái tượng như thế. Thì đấy chúng ta thấy cái gọi là cái thái độ tuyệt vọng của con người nó có nhiều nguyên nhân như vậy nhá. Cho nên những chuyện như thế có thể xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, bất cứ ai nhá. Nếu chúng ta không có một cái niềm tin sự và tín thác vào Chúa hoàn toàn nhá, thì rất có thể chúng ta cũng sẽ rơi vào trong cái trạng thái như thế nhá. Mình sẽ tuyệt vọng, mình sẽ không có cách nào mà tin tưởng vào Chúa được. Nhưng mà chúng ta cũng nên phân biệt cái sự tuyệt vọng ở đây nhá, khác với cái trầm cảm nhá, đúng không? Ngày nay ta nói nhiều đến trầm cảm nhá, tiếng Anh nó là depression hay là gọi là stress nhá, ngày nay gọi là trầm cảm. Thì cái nguyên nhân của trầm cảm nó khác hoàn toàn, nó khác với nguyên nhân của sự và tuyệt vọng. Chuyện trầm cảm ở đây có thể do công việc, của áp lực công việc ngoài xí nghiệp hay là công ty, hay là một cái áp lực nào đó nhá, có thể cũng làm cho người ta trầm cảm. Trầm cảm có nghĩa là người ta chán nản, người ta buồn, người ta lúc nào cũng lo lắng nhá. Hoặc là có thể đó là cái cuộc khủng hoảng về tinh thần thôi. Nhưng mà ta không khủng hoảng mà không tuyệt vọng về tình thương của Chúa. Có nghĩa là người trầm cảm vẫn tin vào Chúa nhá, chứ không tuyệt vọng, chứ không bỏ Chúa. À, cái người tuyệt vọng thế. Còn người tuyệt vọng thì là bỏ Chúa, còn người trầm cảm thì không. Họ chỉ là bực bội, khó chịu và bần thần, bức xúc với cái đời sống xã hội hoặc là về đời sống gia đình của mình thôi nha, chứ không mất tin tưởng vào Chúa. Cho nên nó khác là chỗ đó. Bây giờ đến cái tội thứ ba, chúng ta gọi là cái tội cam chịu nha. Cam chịu là cái gì? Cam chịu là chấp nhận số phận một cách bất đắc dĩ và bi quan nha, trước những cái hạn chế và bất lực của mình. Không tin là mình có khả năng làm lại cuộc đời hoặc làm thay đổi được cái số phận quá hầm hiu của mình. Đó là gọi là cam phận. Nó khác với sự nhẫn nhục chịu đựng. Nhẫn nhục chịu đựng thì lại là một đức tính tốt nha. Đó là cái gì? Người ta chấp nhận đau khổ, người ta chấp nhận những cái rủi ro không may xảy đến cho mình một cách tự nguyện, một cái bình thản nhá, coi đó là thánh giá Chúa gửi đến, và họ sẵn sàng đón nhận những cái thánh giá đó, những cái đau khổ đó nhá, một cách vui vẻ và bình thản, thì đó là người gọi là những người nhẫn nhục chịu đựng. Còn cái người mà gọi là cam chịu một cách bất đắc dĩ là nó khác, bất đắc dĩ, bất đắc chí nhá, thì nó ngược lại, họ không chấp nhận những cái đau khổ đó nhá, họ hoàn toàn chống lại nhá. Và nếu mà không chống lại được thì họ cuối cùng họ đành gọi là chịu vậy thôi, họ chịu một cách vô vọng nhá. Mà nói là quốc ngộ, có thể họ nói rằng có lẽ do số tôi nó vậy cho nên thôi kệ nhá, muốn tới đâu thì tới. Cho nên có thể nói là tất cả những cái thái độ tiêu cực này nhá, tự phụ này, tuyệt vọng này, hay là cam chịu một cách bất đắc dĩ, bất đắc chí đó, nó sẽ không giải quyết được cái gì nhá, không giải quyết được gì, mà thường đẩy người ta đến chỗ bi thảm hơn thôi. Cho nên chỉ có cách duy nhất đó, khi người ta càng gặp nhiều đau khổ như thế, càng gặp những khó khăn như thế trong cuộc sống nhá, thì người ta lại càng phải tin tưởng vào Chúa hơn, và chạy đến Chúa, với Chúa hơn, thì mới có thể hy vọng cứu vãn được nhá, và có thể ơn Chúa sẽ giúp cho họ bình tâm trở lại và tìm lại được cái sự bình an nhá. Chúng ta thấy cũng giống như là một bệnh nhân này, bệnh nhân mà bệnh nặng chẳng hạn, bệnh nhân bệnh nặng thì muốn khỏi bệnh thì cách duy nhất là phải đi đến thầy thuốc thôi, gặp bác sĩ thôi, bác sĩ cho thuốc, cho bệnh, cho thuốc, rồi bắt mạch, rồi cho cách điều trị khác nhau thì có thể hy vọng khỏi bệnh được. Chứ mà bệnh nhân mà bây giờ đã bệnh nặng rồi lại tránh bác sĩ, không gặp bác sĩ, tẩy chay bác sĩ, thì như thế là không thể nào mà khỏi bệnh được. Vậy thì những người mà khi gặp cái tình trạng trong cuộc sống nhá, tuyệt vọng chán nản như thế nhá, hay là cam chịu một cái bất đắc chí như thế, cái tốt nhất là chúng ta phải nên chạy đến Chúa cầu nguyện nhiều hơn nhá. Chính cái sự cầu nguyện của chúng ta có ơn Chúa giúp thì sẽ giúp cho người ta lấy lại cái sự bình quân bình ở trong tâm hồn, cái sự bình an ở trong tâm hồn nhá. Thì đó là cái liều thuốc cần thiết để giúp cho những người chán nản, tuyệt vọng hay là cam chịu bất đắc dĩ đó nhá, có tìm lại được cái sự quân bình ở trong đời sống của mình nhá.